Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 1 tháng 4 năm 2024.
Việc bãi miễn tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mà không đưa ông ra trước pháp luật là không thỏa đáng nếu như ông Thưởng đã nhận hối lộ số tiền lớn, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA.
Nếu mà là như đúng không có nhận hối lộ thì phải đưa ra pháp luật để mà xử một cách nghiêm túc. Còn nếu ông không nhận hối lộ thì cũng phải để cho ông có cái quyền để thanh minh một cách rạch ròi cho dân chúng được biết.
Đó là tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, trao đổi với VOA.
Còn hơn một tháng nữa, mùa du lịch biển 2024 tại Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Như thông lệ, các trung tâm du lịch biển trên khắp cả nước, các doanh nghiệp lữ hành, các resort, các khách sạn vào thời điểm này đã rộn ràng giới thiệu các chương trình khuyến mãi, quảng bá để thu hút du khách. Tuy nhiên, họ cho biết không kỳ vọng nhiều kể từ đại dịch tới nay.
Chả lắm, bây giờ bắt bớ lung tung, làm ăn gì? Bây giờ dân chẳng có tiền thì đi du lịch thế nào. Về thứ hai là mấy cái resort nó toàn đi ra từ bất động sản. Bây giờ các bắt bớ lung tung. Chủ đầu tư là bất động sản không bơm tiền vào resort thì lấy tiền đâu ra.
Đó là chị Nguyễn Thanh Huyền, chủ bút một tạp chí chuyên làm truyền thông, quảng bá cho các trung tâm du lịch, resort và khách sạn cao cấp tại Sài Gòn.
Sức mua nói chung là sức cầu của người dân nó giảm thì những cái hoạt động du lịch là giảm đầu tiên, bởi vì phải người ta phải ưu tiên ăn uống mặc cái nhu cầu thiết yếu trước. Còn ông đang đói mà ông phải đi chơi cho được.
Anh Nguyễn Thành Hưng, chủ một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Việc bãi miễn tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mà không đưa ông ra trước pháp luật là không thỏa đáng nếu như ông Thưởng đã nhận hối lộ số tiền lớn, một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với VOA. Hôm 21 tháng 3, sự nghiệp chính trị của ông Thưởng, Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử và một thời được xem là ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản, coi như kết thúc khi Quốc hội biểu quyết bãi miễn chức Chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội của ông, một ngày sau khi ông bị cho ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thưởng là vị nguyên thủ thứ hai có kết cục này trong vòng hơn một năm, sau người tiền nhiệm của ông là ông Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu năm 2023. Về vi phạm của ông Thưởng, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 20 tháng 3 ghi rằng ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương và chịu trách nhiệm người đứng đầu, nhưng không nói rõ ông Thưởng đã vi phạm những gì. Đáng chú ý là ông Thưởng đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định là có sai phạm sau cuộc họp hôm 18 tháng 3. Trong cuộc họp này, cơ quan phụ trách kỷ luật của đảng đã đi đến quyết định đề nghị kỷ luật các ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa, Chủ tịch và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, địa phương ông Thưởng từng làm bí thư từ năm 2011 đến năm 2014. Hai ông Minh và Khoa trước đó đã bị công an khởi tố về tội nhận hối lộ khi họ mở rộng điều tra vụ án ở tập đoàn bất động sản Phúc Sơn. Ngoài các lãnh đạo Quảng Ngãi, cuộc họp hôm 18 tháng 3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đề nghị kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, lần lượt là bí thư và chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, vì đã nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn. Theo những thông tin rò rỉ trong hậu trường, thì người nhà của ông Võ Văn Thưởng đã nhận số tiền đến 60 tỷ đồng từ Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ khi ông còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. VOA không thể độc lập kiểm chứng thông tin này. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội, nói rằng có khả năng đến 99% ông Thưởng bị mất chức là dính đến vụ hối lộ ở tập đoàn Phúc Sơn. Ông A chỉ trích đảng che giấu thông tin về vi phạm của ông Thưởng, điều mà theo ông chỉ khiến người dân thêm hoài nghi. Có thể nếu họ nói rõ ra vi phạm của ông Thưởng thì ê mặt quá, cho ông Thưởng và cho đảng. Ông A phân tích và cho rằng nhiều khả năng ông Thưởng có tội vì nếu không, ông ấy đã không chấp nhận sự nhục nhã như thế này.
Và nếu mà họ làm thật nghiêm khắc, thì họ phải vạch ra là ông đã vi phạm cái gì. Nếu mà giả như đúng là ông ấy có nhận hối lộ, thì phải đưa ra pháp luật để mà xử một cách nghiêm túc. Còn nếu ông không nhận hối lộ, thì cũng phải để cho ông ấy có cái quyền để thanh minh một cách rạch ròi cho dân chúng được biết.
Khi được hỏi về hình thức xử lý ông Thưởng về kỷ luật đảng mà không xử lý hình sự, nhà bất đồng chính kiến này cho rằng không thỏa đáng đối với dân. Luật pháp Việt Nam quy định ai nhận hối lộ số tiền hay tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm chung thân cho đến tử hình. Ông A chỉ ra rằng có người ăn trộm một con vịt còn bị bắt đi tù 7 năm. Có thể ông ấy đã lên đến chủ tịch nước thì có được kim bài miễn giảm nào đó. Ông A bình luận về việc ông Thưởng được cho hạ cánh an toàn.
Thì đấy là một cái điều chứng tỏ nữa là ở Việt Nam có nhiều người ngồi xổm trên pháp luật. Tức là cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là phải nên mất cả phật giác, vì chả có ý nghĩa gì cả.
Vụ việc ông Thưởng xảy ra vào lúc Trung ương Đảng đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng Cộng sản sẽ diễn ra vào năm 2026. Trước Đại hội 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phụ trách công tác nhân sự của Đảng, khi đó đã nói rằng tuyệt đối không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội thái hóa biến chất. Tuy nhiên, khóa 13 chỉ mới đi được hơn nửa nhiệm kỳ, đã có đến 4 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, bao gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể hơn 10 ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các tỉnh, thành và các bộ ban ngành đã bị kỷ luật vì tham nhũng.
Tôi nghĩ là những người đứng đầu phụ trách cái công tác này thì chắc là cũng nên tự nhận cái trách nhiệm chính trị của mình, như là ông Võ Văn Thưởng hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc trước kia.
Theo lời ông A thì những người đề cử ông Thưởng vào ghế chủ tịch nước và những người trong Trung ương Đảng đã bỏ phiếu tán thành đều phải kiểm điểm nghiêm khắc. Tại phiên họp của tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho Đại hội 14 hôm 13 tháng 3, có sự tham gia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Trọng khi đó đã được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng phải có con mắt tin đời, đừng trông gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, hay đừng để bị đánh lừa bởi cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong. Khi được hỏi về quyết tâm chống tham nhũng của đảng khi có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, khi chỉ mới hơn nửa nhiệm kỳ, điều chưa từng thấy trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông A nói.
Cuộc mà gọi là chống tham nhũng này thì không thể có kết quả được. Là bởi vì nó chỉ vặt những cái mầm, những cái nụ, những cái cành mà thôi. Còn cái gốc rễ của vấn đề tham nhũng là vấn đề bản thân hệ thống, thì phải sửa bản thân hệ thống. Còn bản thân hệ thống nó đẻ ra những kẻ tham nhũng.
Về bài học đảng rút ra cho công tác nhân sự trong nhiệm kỳ sắp tới, nhà quan sát chính trị này cho rằng phải thực thi dân chủ trong đảng.
Là có một cách rất đơn giản thôi. Là đừng có bưng bít thông tin hay để cho dân chủ trong đảng, bản thân đảng cộng sản nó phát huy cái tác dụng của nó, tức là tất cả các đảng viên được nói lên cái chính kiến của mình và được phê phán những người khác, phê phán cả những người lãnh đạo một cách xây dựng.
Tuy nhiên, ông A cho rằng đảng sẽ không làm được điều này vì điều lệ đảng quy định dân chủ tập trung, điều mà ông cho là phản dân chủ vì cấp dưới phải phục tùng cấp trên, thiểu số phải phục tùng đa số.
Còn hơn một tháng nữa, mùa du lịch biển 2024 tại Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Như thông lệ, các trung tâm du lịch biển trên khắp cả nước, các doanh nghiệp lữ hành, các resort, các khách sạn vào thời điểm này đã rộn ràng giới thiệu các chương trình khuyến mãi, quảng bá để thu hút du khách. Tuy nhiên, họ cho biết không kỳ vọng nhiều kể từ đại dịch tới nay. Những người làm việc trong lĩnh vực này nói thực trạng trầm lắng bắt nguồn từ những khó khăn nội tại của nền kinh tế Việt Nam và sự sụt giảm nghiêm trọng của một số thị trường khách truyền thống như Nga hay Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành thậm chí đã phải chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực khác, còn người lao động thì không hiếm trường hợp đã bỏ nghề. Chị Nguyễn Thanh Huyền, chủ bút một tạp chí chuyên làm truyền thông quảng bá cho các trung tâm du lịch, resort và khách sạn cao cấp tại Sài Gòn, cho biết mọi năm vào thời điểm này, tạp chí của chị đã tới tấp nhận được những hợp đồng, thậm chí anh em trong tạp chí còn không chạy việc kịp và chị thường xuyên phải từ chối những hợp đồng nhỏ. Nhưng năm nay, tới giờ tạp chí của chị vẫn chưa nhận được bất kỳ một hợp đồng quảng bá nào, dù mùa du lịch biển đã đến rất gần.
Chán lắm, bây giờ bắt bớ lung tung, làm ăn gì. Bây giờ người dân chẳng có tiền thì đi du lịch thế nào. Về thứ hai là mấy cái resort nó toàn đi ra từ bất động sản, bây giờ cứ bắt bớ lung tung. Chủ đầu tư là bất động sản không bơm tiền vào resort thì lấy tiền đâu ra.
Chị Huyền nói với VOA. Để tạp chí có thể tồn tại và có công ăn việc làm tạm thời cho phóng viên, chị Huyền cho biết phải chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, quảng bá mỹ phẩm và một số sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nhờ vào mối quan hệ khá thân thiết với giới showbiz tại Việt Nam nhiều năm qua. Nhưng theo chị, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì chuyện đóng cửa tạp chí, giải tán doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi.
Đói lắm, thôi mình dân ngu cu đen thì mình cứ đến đâu mình tính đến đấy.
Chị Huyền than thở. Anh Nguyễn Thành Hưng, chủ một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cho biết mùa du lịch biển năm nay anh cũng không có kỳ vọng gì bởi những vấn đề khiến tình trạng ngành du lịch Việt Nam ảm đạm mấy năm gần đây, theo anh sẽ còn kéo dài.
Bây giờ nói chung là vắng lắm bởi vì kinh tế, nói thế, kinh tế nó là quyết định mà. Sức mua nói chung là sức cầu của người dân nó giảm thì những cái hoạt động du lịch là giảm đầu tiên bởi vì phải... Người ta phải ưu tiên ăn uống mặc những cái nhu cầu thiết yếu trước. Còn ông đang đói mà ông lại đi chơi sao được.
Anh Hưng chia sẻ và cho biết doanh nghiệp của anh chỉ lác đác tổ chức được một vài tour cho khách du lịch Ấn Độ và Hàn Quốc từ đầu năm đến nay. Anh Hưng nói kinh tế ảm đạm, người dân không có tiền nhưng giá tour lại phải tăng nên càng khiến những doanh nghiệp lữ hành thêm khốn đốn trước mùa du lịch biển năm nay.
Bay giờ nó đắt. Tăng giá bây giờ vé có những thời điểm vé vào phải Hải Gòn 4 triệu một vé thì làm sao mà đi chơi được, không đi thế đi sang nước ngoài còn rẻ hơn.
Anh Hưng tiếp lời, anh cho biết với tình trạng hiện tại anh đã sa thải hết nhân viên, bây giờ anh là nhân viên duy nhất vừa nhận khách kiêm tổ chức tour và chỉ cộng tác thêm với 1-2 hướng dẫn viên trả lương theo tour để tiết kiệm chi phí. Anh Nguyễn Thanh Sơn, một giám đốc kinh doanh làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài chuyên về đồ lưu niệm miễn thuế tại Hà Nội, nhận xét riêng đối với khách quốc tế thì du lịch Việt Nam chưa thể thu hút được lượng khách như thời trước đại dịch Covid.
Việt Nam mình hơi đen là cái thằng Nga là đến nhau, chứ nếu mà ngày xưa có đến nhau Nga ngố bảo mình nhiều lắm, nó đi biển kinh luôn mà bọn Nga nó tiêu nhiều ấy. Trung Quốc cũng chơi nhiều lắm, không biết làm sao ấy. Chỉ là bọn Hàn Quốc với bọn Nhật, bọn Hàn Quốc, bọn Ấn Độ ấy, Ấn Độ sang nhiều.
Anh Sơn cho biết và nói thêm rằng tuy lượng khách Ấn Độ và Hàn Quốc có tăng nhưng vẫn không thể bù đắp cho việc mất đi nguồn khách từ Nga do chiến tranh tại Ukraine. Anh Trần Thành Nam, một hướng dẫn viên có thâm niên tại Hà Nội chia sẻ với VOA rằng vài năm nay, kể từ sau đại dịch Covid, anh chỉ có thể cầm cự qua ngày vì nhận được rất ít tour từ các công ty lữ hành. không còn hy vọng, anh đang chuẩn bị vào Nam kết hợp với người bạn để làm việc trong lĩnh vực khác thay vì lay lắt sống qua ngày chờ khách như hiện tại.
Mở xưởng sản xuất, đồ ăn sẵn đi, xong đóng gói bán đi. Nói chung là đầu tư đồ ăn sẵn thì mình đầu tư nó cũng ít thôi, thì mình không phải đầu tư nhiều.
Anh Nam nói, một số khách du lịch đến Việt Nam vào thời điểm này cho biết họ được hưởng mức giá tương đối hời trong hầu hết dịch vụ. Chị Nguyễn Thùy My, một Việt kiều từ Canada cho con tranh thủ về Việt Nam chơi trong kỳ nghỉ xuân cho biết chị đã giật mình vì mức giá quá rẻ của các dịch vụ du lịch hiện tại. Ví dụ như tại trung tâm du lịch biển Đà Nẵng, giá phòng khách sạn trung bình đã giảm tới 50%. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ khác cũng đều giảm giá ở mức tương tự nếu so với trước đại dịch, cũng vào dịp này năm 2019.
Xe thì là một ngày là 1 triệu chẳng hạn nhé. Thế xong rồi mình muốn đi đâu, mình muốn làm gì thì mình làm. Đấy, thì mình cứ muốn đi đâu thì mình bảo nó đưa đi. Như kiểu private driver ấy, thì đấy, cứ một ngày 1 triệu.
Chị My nói, báo chí trong nước dẫn lời ông Cấn Văn Lực, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho rằng rủi ro địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước khiến chuỗi cung ứng gián đoạn giữa lúc kinh tế thế giới suy thoái nhẹ, đặc biệt là Trung Quốc hiện tăng trưởng ở mức thấp khoảng 4,5%, làm giảm nhu cầu thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế của Việt Nam. Truyền thông nhà nước cũng dẫn dữ liệu từ Cục Du lịch Quốc gia cho biết tổng lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam năm ngoái là 12,5 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa là 108 triệu lượt, cả hai đều vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Nhưng các chuyên gia cho rằng khó có thể nói du lịch Việt Nam trong năm 2023 là thành công rực rỡ, vì số lượng khách quốc tế như vậy là giảm tới gần 6 triệu lượt so với năm 2019. Doanh thu vì thế cũng giảm từ 726.000 tỷ năm 2019 xuống còn 672.000 tỷ đồng trong năm 2023. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng được báo Nhà nước dẫn lời hồi cuối năm ngoái cho biết, trong khi các thị trường khách truyền thống của Việt Nam như Nga và Trung Quốc đang gặp khó khăn do cuộc chiến tại Ukraine và những vấn đề quốc tế khác, thì việc khai thác những thị trường mới, thị trường tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam vẫn còn chậm. Du lịch Việt hiện cũng thiếu hệ thống văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia, sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Khâu quản lý điểm đến chưa tốt dẫn tới tình trạng chặt chém du khách, làm xấu hình ảnh và thương hiệu du lịch Việt Nam. Cũng theo báo chí nhà nước, các quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia đã phục hồi du lịch tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam sau đại dịch COVID vì có chiến lược tốt hơn, trong khi Việt Nam thiếu tất cả các chiến lược ngắn, trung, dài hạn cũng như tầm nhìn xa để lường trước những khó khăn. Năm 2024 này, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 840.000 tỷ đồng.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.